This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về những luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm sự an toàn đối với những vấn đề an ninh trật tự xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để hỏi đáp và trò chuyện với anh Michael Bùi nha. Từ Dallas, từ Đài 1160, em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị của Đài. Một lần nữa Michael tới với quý vị với chương trình Cảnh sát và người dân. Cũng giống như anh Dũng Nghiêm đã nói thì Michael sẽ ráng trả lời những cái câu hỏi, nếu mà quý vị có những câu hỏi mà gọi lên đài thì Michael sẽ trả lời cho quý vị những cái câu hỏi cần thiết trong đời sống.
Và thưa quý vị, số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì tại Đà Lạt ngày thời gian qua có những cái sự kiện gì đáng chú ý không anh?
Cũng không có sự kiện gì chú ý, nhưng mà cũng như quý vị đã biết, tuần vừa rồi thì có một cái event lớn, có nghĩa là một cái chương trình lớn của Hiệp hội Súng Ống Mỹ, nó gọi là National Rifle Association. Và trong cái trong mấy cái ngày đó thì Tổng thống ông Tổng thống nhiệm kỳ trước có tới là ông Donald Trump có tới hai lần, ngày thứ sáu và ngày hôm kia. Ngày thứ tư thì ông có tới tới Dallas này để dự những để làm những cái cuộc mà fundraising để quyên góp tiền để ủng hộ cho những cái cuộc bầu cử tới, cái cuộc tranh cử của ông Donald Trump. Ngoài ra thì cũng không có gì, thì cái mới nhất thì cũng thành phố Dallas thì có thể là sẽ giữ được ông cảnh sát trưởng của cảnh sát Dallas tới năm 2027. Ông hứa là ông sẽ ở đây, tại vì quý vị cũng biết là cảnh sát trưởng thì mướn bởi những người bởi ông city manager, và city manager và những người đó sẽ không có contract với lại cái city, là có nghĩa là những người cảnh sát đó người ta có thể bị đuổi bất cứ lúc nào, và công ta người ta có thể đi bất cứ lúc nào. Mà thường thường một cái chức vụ cảnh sát trưởng như vậy ở thành phố lớn Dallas này thường thường từ 4 đến 5 năm, ít ai ở lâu hơn như vậy. Tại thường thường người ta một lần người ta về hưu nơi đó, hay là thường người ta đi lên qua một cái thành phố khác. Và đối với ông cảnh sát trưởng ở thành phố Dallas thì ông cũng có mang rất nhiều cái tiếng tăm về cho cái thành phố Dallas, không phải là tiếng tăm xấu mà tiếng tăm tốt, có nghĩa là những thành phố lớn như là Houston, thành phố Austin cũng muốn mời một ông, cũng muốn kéo ông ta về để lo cho cái sở cảnh sát đó, nhưng mà ông ta hứa là sẽ ở lại với sở cảnh sát Dallas tới 2027. Cái tiếp đó thì quý vị cũng biết là tuần này là tuần cuối cùng của những học sinh, các em sẽ không có đi học, và quý vị cũng biết là thời gian cái ngày thì nó dài hơn đêm. Và ngày mà dài hơn đêm thì nó cũng xảy ra rất là nhiều chuyện. Tại vì thứ nhất là người ta hay ở ngoài nó nhiều hơn, và những cái mùa này nó nóng, người ta uống thì thường mình nói là uống nước, mình nóng thì uống nước thì nó đỡ hơn là uống những cái có chất chất cồn thì nó đỡ hơn, nhưng mà với một số lớn như vậy thì nó như rất nhiều người ta consume cái chất cồn ở ngoài trời nhiều hơn thì nó sẽ dẫn tới những cái cuộc ẩu đả như vậy. Và nhất là các em, quý vị cũng nên để ý những các em khi mà bây giờ là không có học rồi thì các em hay đi, thứ nhất là đi đâu, đi chơi ở ngoài những cái hay là đi chân mo này nọ, thì quý vị cũng đã nghe ở dưới Arlington thường thường cái mo dưới Arlington thường thường cũng có mấy nhiều cái vụ mà bắn nhau ở trong đó, những người juvenile, những người đem trẻ này gây ra tranh cãi với nhau này nọ đó, thì quý vị cũng nên cẩn thận, đừng để cho các em đi. Nếu mà quý vị có đi em thì cũng phải biết là các em đi cái mall nào và cái nào, và nếu có chuyện gì xảy ra thì mình có thể liên lạc này nọ được. Thì cái đó là những cái phòng hờ cho mình cho bây giờ.
À, vâng, cảm ơn anh Michael Bùi. Và tiếp lời anh Michael Bùi đó thì đúng như anh có nói thì cuối tuần này là có một cái long weekend, tại vì nó có ngày lễ chiến sĩ trận vong đó, thì rất là nhiều người đi travel. Nếu mà đi travel ở xa thì đi máy bay thì quý vị cũng nên check lại cái chuyến bay của mình trên FlyAware để xem mình có bị delay không, để tránh nếu mà vì ra đến nơi mà nó bị delay thì cũng mất thời gian của quý vị. Ngoài ra thì bây giờ thời tiết nó cũng thay đổi bất thường nữa, đi máy bay hay đi xe gì cũng vậy thì quý vị cũng nên check thời tiết trước. Ví dụ như là có thể cuối tuần nhiều quý vị sẽ đi Houston chơi chẳng hạn, thì quý vị cũng xem xét lại, tại vì vừa rồi ở Houston nó cũng xảy ra cái cơn bão, cơn lốc xoáy đó, thì ở dưới đó nó cũng thiệt hại rất nhiều, bị cây đổ, cúp điện đó, thì quý vị cũng xem những địa điểm mình đến nó có đến được không, và nó có xảy ra vấn đề gì không. Và điều quan trọng nhất là quý vị cũng nên là lái xe an toàn và không được uống rượu trong những ngày lễ này, nếu không sẽ có những cái chuyện đáng tiếc xảy ra, đúng không anh?
Dạ đúng, là vâng, cái mùa này làm gì rất là nhiều tiểu bang trên Iowa rồi Oklahoma, mấy cái tiểu bang mà nhiều đồng trống á, tại vì những tiểu bang như Iowa người ta trồng Iowa hay là Idaho hay là những cái vùng tiểu bang đó người ta đất người ta nhiều và những người ta thuộc về nông nghiệp nhiều hơn, thì những cái chỗ đó nó cái đồng nó trống á, thì cái đồng nó trống thì gió nó thổi mạnh thì nó sẽ tạo ra những cái cơn lốc tornado. Thì quý vị đi những đi xuyên bang, nếu mà nghe mà radio này nọ hay là mình thấy cảm thấy trời mà đổ mưa mây đen tới á, thì mình cũng nên vặn những cái đài của local, những cái mình có thể mình ngồi trên xe mình có thể ra những cái đài local để cho người ta có báo những cái thời tiết nào, hay là trên cái điện thoại mình thường thường nó hay báo những nó có những cái alert, đừng có bỏ qua những cái đó. Tại vì những cái đó thì nó giúp cho mình để người ta nói kêu là ok, chiếc shelter có nghĩa là mình không có nên chạy, tại vì cái xe mình chạy mình không, tại vì cơn lốc ấy, nó đi nó rất là bất thường, nó không có biết là nó sẽ đi về hướng nào, mình không có thể mình nói là ok tôi thấy nó đi dữ này, nó không có một cái hướng nhất định. Với lại cái cơn dốc mà như cái cơn bão giống như ở Houston á, cả 100 miles một giờ, even là nó không có tạo ra những cái cơn lốc cơn xoáy này nọ đó, nhưng mà cái sức gió nó là ảnh hưởng rất nhiều, và mình chạy xe không có thể là cái xe mình có thể nó bay, nhưng mà những cái đồ vật mà xung quanh mà nó bay mà nó trúng vào xe mình nó cũng gây tai hại rất nhiều, cũng như quý vị đã nghe nhiều khi quý vị nghe những cái câu tin tức là cái xe đang chạy mà bị một cục đá nó chọi từ ở trên cầu chọi xuống mà có thể gây ra chết người, thì cái đó nó xảy ra rất là nhiều. Quý vị cũng để ý những cái alert của những cái thông báo của sở forecast này đó, thì quý vị mình để ý một chút.
Vâng, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với anh Michael Bùi. Nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì nói về cái sự lưu thông trên đường á, thì ngoài cái chuyện xảy ra không mong muốn đó là cái tai nạn trên đường, thì do sự va chạm giữa các xe với nhau khi đang lưu thông trên đường, và cũng như là những cái tai nạn đáng tiếc do thiên tai như anh Michael Bùi vừa mới chia sẻ đó, thì có những cái vấn đề khác xảy ra khi lưu thông trên đường. Chẳng hạn như khi đang lưu thông trên đường, tự nhiên rồi mình có gì đó xảy ra, ví dụ như là bị bắt cóc hay bị trấn lột, bị cướp bắn chết, hay là cũng có những cái trường hợp ví dụ một những người đang lái xe trên đường mà có sức khỏe không tốt, họ bị một cái vấn đề gì đó khi đang lái xe. Thì không biết anh Michael đã gặp những trường hợp có những người đang lái xe trên đường mà bị một vấn đề về sức khỏe nào đó không? Thì không biết anh đã gặp trường hợp này chưa, và anh có thể chia sẻ đến quý khán giả biết là đối với những người có sức khỏe không tốt hay là những gì bất chắc xảy ra thì mình nên làm những gì để mà các cơ quan chức năng, các nhân viên công lực và những người khác có thể giúp đỡ mình, hoặc là làm cái chuyện gì đó bảo vệ an toàn cho mình.
Vấn đề này thì Michael thấy rất là nhiều khi mà Michael đang khi mà Michael vẫn còn làm ở Petro, làm ở ngoài đường. Cái vấn đề này, ví dụ quý vị đi đường mà quý vị thấy, ví dụ nha, mình thấy một chiếc xe nó cứ lạng qua lạng lại, mình cứ tưởng là cái người trong xe đó là người say rượu, và nhiều khi cũng không có phải, cái người đó có thể là bị medical condition, có nghĩa là bị một vấn đề về sức khỏe. Cái đó thường thường đó, rất là nhiều về những người mà người già là thứ nhất, và người thứ hai nữa là cái người mà bị tiểu đường. Tại vì cái người bị tiểu đường, khi cái đường, cái lộ đường ở trong người ta quá thấp á, sẽ đâm ra cho người ta không có cứ tự chủ được, và người ta lái xe và nó sẽ gây tai nạn rất là nhiều. Cái đó Michael đó thấy rất là nhiều, và người ta chạy rất là chậm. Thường thường những cái vậy đó, mình người ta hay gọi vô cảnh sát thì cảnh sát mình ngừng, mình nhiều khi mình cũng không có phải là mình ngừng, là mình chắc chắn là cái người đó say rượu, thì mình phải để ý coi cái người đó như thế nào, cái condition đó như thế nào, mình tới mình coi là mình không có phải nghe thấy mùi rượu này nọ đó. Bởi vì cái Michael khuyên những người nào mà trong mà mình có cái bệnh tiểu đường đó, mình nên để trong xe những cái kẹo có chất ngọt này nọ, hay là có nước có chất ngọt, có gì có chất ngọt ấy, để khi mà mình thấy mình chưa kịp để mình có cái chích vô cái insulin cho mình á, thì mình nên mình có thể ăn á, để cho cái độ đường nó lên chút xíu. Nhiều khi cái độ đường nó cao quá nó cũng làm cho mình ảnh hưởng tới cho mình. Bởi vì thường thường trong xe những người mà có những cái bệnh đó, nên để những cái đồ ngọt trong xe để just in case. Nếu mà mình không có ăn kịp, hay là không có để cho cái độ đường nó lên á, thì khi mà mình bị cái chuyện đó, người ta tới giúp mình á, người ta thấy trong xe mình, có thể là người ta cho mình biết là mà cái độ đường mình cao, là người ta có thể cho mình ăn những cái gì mà mình có trong xe, hay là mình nên có cái gì trong người mình, như là mình có cái bracelet, những cái đồ đeo trên vòng cổ tay đó, để cho mình biết là mình bị cái độ đường bao nhiêu, cái stage của mình bao nhiêu, thì nó giúp cho mình rất là nhiều anh. Cái này Michael thấy rất là nhiều, nhất là người già, và những người già mà bị kiểu mà nó gọi là Alzheimer đó, nó bị mất lãng mất trí nhớ đó, cũng không phải là trí nhớ mà tới cái độ chót, độ cái stage cuối cùng. Nhiều khi mình mới bắt đầu thì nó cũng đâm ra cho rất confused. Thì nếu mà mình có cha mẹ này nọ đó, mà mình cảm thấy cha mẹ mình không có nên lái xe, thì mình nên lấy chìa khóa lại, và cũng nên khuyên cha mẹ không nên lái xe như vậy. Và cái đó nó đâm ra sẽ làm cho khi mà cảnh sát nhận được những cái thông báo từ gia đình đó là ok, gia đình cho bị mất tết hay là gì đó, mình phải biết. Mình phải, nếu mà mình có những cái người trong thân gia đình mà có cái triệu chứng như vậy đó, mình nên có một cái kiểu mà cái folder, có nghĩa là một cái tập trong cái folder là có cái người thân của mình, là số điện thoại, số mấy, hình ảnh là mới nhất là như thế nào, và những người đó, những người thân quen của bạn bè của cái người đó là ở đâu, số điện thoại. Tại vì khi mà bị mất tích, cảnh sát tới, người ta sẽ hỏi gia đình đó là những cái gì mà người này hay làm mỗi ngày, để cảnh sát có thể tìm tới những cái chỗ đó trước. Hay là đi bộ, mình phải biết người trong gia đình mình thích đi bộ cái chỗ nào, những cái con rạch con lương như thế nào, để mình biết sau này, để nếu mà có bị mất tích thì mình có thể báo cho cảnh sát biết là cái chỗ đó cảnh sát kiếm đầu tiên hết. Những cái chuyện đó là mình nghĩ là nó không xảy ra cho mình, nhưng mà khi mà nó xảy ra cho mình thì nó cũng đã quá muộn rồi.
Vâng, nếu mà mình đi ra ngoài đường á, thì ngoài cái driver license, cái ID ra, thì mình, ví dụ những người lái xe họ có thể, mình có những cái điện thoại mà họ, trong gia đình mình có thể kết nối với nhau những cái mà không biết dùng cái từ gì, có nghĩa là cái gì để cho mà những người trong gia đình biết mình đi đến đâu, mình đang ở đâu, hoặc là những người già họ có những cái thiết bị gì để mà cho người nhà biết là tìm kiếm.
Cái đó cũng rất nhiều, giống như anh đã nghe những cái chuyện cái cục mà nó gọi là AirTag ở Apple Store nó có bán á, những cái AirTag á mình có thể để trong xe, mình để bất cứ chỗ nào, hay là để trong, nó rất là nhỏ, mình có thể để trong cái bóp của những người thân của mình để cho người ta biết, hay là mình biết cái món vật nào, như là ví dụ ông cụ đi ra ngoài, ông rất là mỗi lần ông đi ra ngoài là ông hay đội cái nón, ví dụ như vậy, cái nón là cái sở thích của ông, thì mình để vô cái nón trong cái AirTag trong cái nón nó để có thể biết định vị, hay là cái phone mà nhiều người khi người già người ta đi người ta cũng không có đem cái phone thì mình không có thể làm account với nó, nhưng mà mình phải ý những cái vật gì mà cái người đó, even là người ta đã bị mất trí này nọ nhưng mà người ta đã sống mấy chục năm, người ta có một cái tập quán nó thường ngày làm mỗi ngày mấy chục năm, thì ví dụ đi ra ngoài phải cầm một cái dây gậy hay là đội cái nón, những cái đó mình nên để ý để mình bỏ những cái AirTag vô để mình có thể mình kiếm được cái người thân của mình, xe hay là những cái chỗ mình bắt buộc mình phải làm cái gì đó để cho mình có thể cho cảnh sát dễ kiếm, tại vì những người đó người ta có thể là người ta ở qua đêm không có được. Nếu mà người ta bị liên lạc, người ta ở qua đêm không được, bởi vì càng sớm mình kiếm càng tốt, chứ đừng để qua đêm thì nó đã muộn rồi.
Vâng. Thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. Chương trình chỉ còn 10 phút thôi. Nếu quý vị có những cái thắc mắc, những câu hỏi đối với anh Marco Bùi thì xin mời gọi vào. Thưa anh, thì nếu mà mình có những người thân, những người trong gia đình mà nếu mà mình thấy đi làm chưa về hay đi đâu chưa về quá, thì trong vòng bao nhiêu tiếng thì mình sẽ báo với các nhân viên công lực và mình phải làm những trình tự như thế nào thưa anh?
Cái đó cũng phải tùy theo. Cũng phải theo cái người đó cái như thế nào. Thí dụ mình nói là một người già trên 65 tuổi, thì nếu mà người đó mà đi mà không về thì tự động nó sẽ thông báo, nó gọi là silver alert. Silver alert á, nó bình thường thường mình hay trên cái bảng mà được xe mình để chỉ là amber alert, silver alert hay là blue alert, những cái đó đó. Thì silver alert thì dùng cho những người già bị mất tích thì nó gọi là silver alert, còn những con nít thì nó gọi là amber alert. Thì mình anh sorry nãy mình còn quên cái câu hỏi của anh, tự nhiên mình còn quên cái câu hỏi của anh là sao?
Là có nghĩa là nếu mà mình có người nhà mà bị mà mình thấy đi đâu chưa về, đi làm chưa về, thì mình bao nhiêu tiếng đồng hồ thì mình mới được báo nhân viên công lực?
Dạ. Michael, sorry. Mình nếu mà tùy theo người, giống như là Michael nói, nếu mà mình cảm thấy mà cái người đó thường thường là đi làm thường thường cái giờ này về, mà cái người đó chỉ 3-40 hay là 50 hay là dưới đó mà không thấy về, mình có thể gọi trước, khách mình gọi sở của cái người đó coi có đi làm hay không hay là như thế nào. Nếu mà không có thì mình có thể mình cảm thấy là cái hành động này nó không có đúng mỗi ngày giống như cái người này làm, thì mình có thể gọi cho vô những cái nhà thương gần gần đó để mình coi có nhập viện hay không, hay là gọi vô, mình nói trắng là hay là gọi vô những cái county tù này nọ, hay là những cái thành phố tù của những thành phố, coi cái người đó có cái tên cái đó có người có bị bắt hay không, người ta sẽ trả lời cho mình. Và nếu không có thì mình có thể kêu cảnh sát, và cảnh sát tới thì thường thường tùy theo cái condition của cái người đó có bị mental health, có bị nản trí hay là gì khi không, hay là cái người đó bao nhiêu tuổi, hay là trẻ em dưới bao nhiêu tuổi, thì cảnh sát sẽ làm. Còn nếu mà cái người mà trung bình thường không có bị gì hết á, thì mình có thể làm một cái report, không cần phải bao nhiêu tiếng, mình có thể làm cái report cho cảnh sát, người ta gọi là cái one to locate, có nghĩa là mình làm cho cái report cho cảnh sát. Cảnh sát nó sẽ làm nội bộ và nó để bỏ cái tên cái người đó vô cái system toàn nước Mỹ luôn, là cái xe chạy cái xe bản số mấy, và người bỏ cái tên đó, thì khi mà cái người đó mà cảnh sát có có make contact hay là bị chặn xe về một cái gì đó, hay là vô nhà thương mà cảnh sát đó phải tới bởi điều tra đó, thì người ta run cái name đó, thì cái name nó sẽ hiện lên cái computer, nó nói là cái người này đang, người nhà đang kiếm, và kêu cái người này gọi về nhà, thì nó gọi là wanted location, chứ nó không phải là missing person. Missing person thì nó dùng cho những khi nào mà cái người đó mà đúng theo cái cách là silver alert hay là bị mất tích, critical missing đó, thì người ta mới gọi là missing person, còn không thì người ta chỉ wanted location, thì nó không cần phải bao nhiêu tiếng mình mới lên gọi, mình cảm thấy là cái người này đi không thấy về, thì mình có thể gọi cảnh sát, thì cảnh sát bỏ cái tên người đó vô national, tại vì mình đâu có bỏ tên cái người đó vô cái database, phải là nhờ cảnh sát, thì cảnh sát nó sẽ làm những cái report cho mình. Nó rất là đơn giản, cái report nó chỉ nói là khi mà cảnh sát ai kiếm được cái người này, ai mà có cái tin thông tin tin tức của người này thì sẽ gọi, kêu cái người này gọi về cho người nhà, và trên cái điện toán ở trên cái computer nó sẽ có tên của cái người mà cái người này, cái người nhà muốn cái người này gọi về.
Vâng. Và mình lúc đó mình gọi cho 911 hay là mình gọi cho Police Department anh?
Dạ, mình gọi cho 911 cũng được, hay là nếu mà mình muốn lên trên sở cảnh sát mình làm cũng được, không có gì mà khó hết. Nếu mà mình không có thời gian mà đợi cảnh sát tới, tại vì những cái này nó không phải là priority cho cảnh sát, thì cảnh sát nó sẽ làm những cái thoại đi trước. Còn nếu mà mình muốn làm cái report right away thì tốt nhất là mình lên cái sở cảnh sát. Mình không cần phải lên đúng cái chỗ mà nơi cảnh sát của mình ở. Ví dụ cái người đó mình ở thành phố Dallas, thì mình phải đến cái thành phố sở cảnh sát của thành phố Dallas để mình thông báo cái việc mất người đó, control location đó chứ. Nhưng mà sở cảnh sát của Dallas thì nó có nhiều cái substation, mình không cần phải tới tới cái thành phố, tới cái văn phòng ngay chỗ mình ở, mình có thể tới những cái văn phòng của cảnh sát mà của cái khu khác cũng được, miễn sao là của Dallas, hay là mình, nếu mà cái người đó mình cái địa chỉ của mình ở trong thành phố Dallas. Còn nếu mà mình cái người mình ở bên Carlton, mình có nói ô tôi tiện ở đây, tôi đang ở trên thành phố Dallas, tôi ghé bên sở cảnh sát Dallas để tôi làm, không được, mình phải tới cái thành phố mình đang ở và cái thành phố của cái người mà bị mất tích, mà đang mất tích đó, thì mình mới thông báo được.
Vâng, cảm ơn anh. Thưa anh, thì khi mà lưu thông trên đường á, ví dụ có một người nào đó họ bị cảnh sát quay đèn, mà người đó có nhiều lý do, chẳng hạn như cũng có thể cố tình, cũng có thể rằng hoảng sợ, hay cũng có thể rằng vì mình không biết tiếng Anh nên lo lắng nên cứ chạy, mà trong khi cảnh sát quay đèn không chịu ngừng, thì cái tội mà gọi là cái tội disregard đó, có nghĩa là cái tội coi thường cảnh sát, thì có bị phạt hay là bị ở tù, và nó như thế nào thưa anh?
Nếu mà cảnh sát quay đèn mà mình không có ngừng á, tùy theo cái những cái lý do mình chạy nhanh để mình elude cảnh sát, có nghĩa là mình chạy trốn cảnh sát, thì nó khác, nó gọi là evading arrest, có nghĩa là evading arrest and detention. Thì nếu mà mình dùng cái xe để mình bỏ chạy á, thì nếu mà mình bị bắt lại á, thì nó sẽ thuộc về đại hình là felony nha. Còn nếu mà mình chạy xe, mình thấy cảnh sát mà mình thấy là ok, mình không có biết tiếng Anh cũng không có nghĩa là mình không phải bắt buộc phải ngừng cho cảnh sát. Biết tiếng Anh hay không biết tiếng Anh, mình phải ngừng. Người cảnh sát người ta muốn communicate, muốn nói chuyện với mình, người ta sẽ, một là người ta sẽ kêu cảnh sát cái người mà nói tiếng đó tới để giúp người ta, hay hỗ trợ, hay là người ta gọi qua một cái đường dây có thể nói được cái tiếng của cái người đó. Chứ mình không có phải nói là ok, tôi không biết tiếng Anh là tôi không có ngừng. Nhưng mình có thể nếu mà cảnh sát quay đèn mà mình cảm thấy là cái khu này không an toàn, hay là mình nghi ngờ cái người mà quay đèn của mình không phải là cảnh sát hay là ở trên xa lộ, thì mình có thể, thứ nhất là mình có thể chạy chậm lại, cũng không có nghĩa là ở trên phía nó cho mình chạy 75 mile tự nhiên cái mình chạy 20 mile, không có được. Mình làm như vậy là nó làm cho có thể là gây nguy hiểm. Mình có thể giảm tốc độ tới một cái tốc độ nào, và mình có thể bỏ cái flasher, những cái đèn chớp lên để cho cảnh sát biết là mình acknowledge, có nghĩa là mình biết cảnh sát muốn quay đèn mình, nhưng mà mình muốn vô một cái chỗ nào cho nó an toàn. Thì khi người cảnh sát mà muốn chặn mình, người ta cũng hiểu được là cái người này muốn nói gì, even là người ta vẫn chạy xe, thì người ta cũng không có muốn chặn xe ai ở trên freeway hết, tại vì làm như vậy rất nguy hiểm. Nhưng mà mình cứ đừng có nghĩ là nếu mà cái exit của mình á, mà nó nằm, mình nghĩ là nằm xăm xăm mai, nó xa đó, thì mình phải nên ngừng. chứ không có ráng chạy 563 rồi mình mới ngừng. Nó không phải như vậy. Ví dụ mà mình thấy cảm thấy ok, cái exit nó nằm đằng kia, mình biết tại mình chạy con đường này mỗi ngày thì mình biết nó nằm gần ngay thì mình ngừng. Còn không mình có thể tấp vô, và khi mà mình tấp vô đó, mình nói với cảnh sát là chỗ này nguy hiểm quá, mình có thể kêu cảnh sát chạy thôi. Thì tùy theo cái người cảnh sát thì nó nói ok, tôi làm chỗ này cũng được, mình làm chỗ nào cũng được thì không sao. Cái đó là tùy theo mình. Mình nói với người cảnh sát như vậy. Thì Michael nghĩ đó quý vị, khi mà cảnh sát dừng lại á thì quý vị không nên tiếp tục chạy nữa, ngoại trừ những cái trường hợp như nãy Michael đều nêu. Còn nếu mà làm như vậy á thì nó sẽ không có tốt cho mình. Khi mà người cảnh sát mà nó chờ ngày được mình á, mình nó hỏi mình cái lý do của mình á, nó không có chính đáng, và nó làm như vậy cho cảnh sát nó không có được vui. Thì quý vị cũng biết mà, cảnh sát mà nó không vui thì nó có dẫn cho chiếc kết mình như thường. Cái đó là không đúng, nhưng mà mình cũng biết mà, cảnh sát mà, một là mình dĩ mình làm cho cảnh sát nó mình dễ dãi cho mình thì nó xui hơn. Thì cái nhắc của mình là cầu đó là khi bất cứ bị cảnh sát ngừng thì nên ngừng, trừ khi những cái mình có thể nó không nguy hiểm cho mình thì mình nên ngừng, và chứ đừng có bỏ chạy như vậy.
Vâng, cảm ơn anh. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello, dạ chương trình xin chào. Hello. Thưa quý vị, chương trình cũng đã kết thúc rồi. Xin mời quý vị nếu có những câu hỏi thì gọi vào chương trình 2 tuần sau nha. Và thưa anh, thì cái lớp dạy bắn súng của anh Michael Bùi như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, cũng mở đều, nhưng mà chắc cái mùa hè này chắc cũng không có. Nếu mà cái ai rảnh mùa hè này thì cứ gọi Michael, thì Michael sẽ mở, sẽ tùy theo mà mở những cái lớp cho những người đó. Tại vì mùa hè người ta cũng đi chơi này nọ đó, thì nếu cứ gọi Michael thì Michael sẽ come đây thì sẽ coi có mở được hay không. Và Michael cũng xin chúc quý vị có một mùa hè vui vẻ, an toàn, và nhớ đi chơi xa thì nhớ cẩn thận coi xe của mình có đầy nhớt hay là những cái vật gì trong xe mình nên coi kỹ lại trước khi mình đi chơi xa. Cảm ơn anh Dũng Hương và Michael, hẹn lại anh vào 2 tuần tới.
Xin chào anh Michael Bùi. Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào 2 tuần sau.